Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2013, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mở đầu chương trình là phần lược thuật một số tin quan trọng.
Nổ bom làm 23 người thiệt mạng gần tòa đại sứ Iran ở Liban.
16 người thiệt mạng vì lũ lụt tại Sardinia, Ý.
Các phần tử du chiến Al-Shabaab tấn công trạm cảnh sát Somalia làm 16 người thiệt mạng.
Đại sứ Hoa Kỳ Caroline Kennedy trình ủy nhiệm thư lên Hoàng đế Nhật Bản.
Thủ tướng Israel kêu gọi thế giới phải cứng rắn trong đàm phán với Iran.
It's clear that this agreement is good only for Iran.
Thông tin viên đài VOA sẽ có thêm chi tiết. Trong phần tin Việt Nam, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nhận định về tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam nhân kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, APEC.
Việt Nam đã có một chiến lược đúng đắn là hội nhập kinh tế quốc tế và có những các cái dấu mốc đáng ghi nhớ là gia nhập khối APEC.
Nguyễn Trung sẽ tường trình thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam, mong quý vị chờ nghe. Nhưng ngay sau đây là bản tin chi tiết thế giới của đài VOA do Hà Vũ và Khánh An trình bày.
Thưa quý thính giả, hai quả bom đã phát nổ gần tòa đại sứ Iran tại thủ đô Liban, làm ít nhất 23 người thiệt mạng, gồm cả một nhà ngoại giao Iran. Các giới chức nói vụ nổ ngày hôm nay tại mạng Nam Beirut do một tay đánh bom tự sát gây ra, tiếp theo sau bằng một xe bom, làm bị thương thêm 146 người khác nữa. Đại sứ Iran tại Liban cho biết nhà ngoại giao bị giết là tham tán văn hóa Sheikh Ibrahim Ansari. Tổ chức có liên hệ đến Al-Qaeda có tên là Lữ đoàn Abdullah Azam nhận trách nhiệm trong vụ này và đe dọa sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công khác trừ phi Iran rút hết lực lượng khỏi Syria. Vụ nổ làm rung chuyển một khu vực tại Beirut, được xem như căn cứ địa của tổ chức chủ chiến Hezbollah được Iran ủng hộ và là nơi đã xảy ra ít nhất hai vụ đánh bom khác trong năm nay. Hezbollah đang giúp chiến đấu chống lại phe nổi dậy tại nước láng giềng Syria, một nước ủng hộ chính cho tổ chức này. Chính phủ Syria lên án vụ tấn công ngày hôm nay.
Thưa quý thính giả, vẫn tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục hối thúc các cường quốc thế giới phải có thái độ cứng rắn hơn đối với chương trình hạt nhân hoặc khả nghi của Iran trong lúc họ chuẩn bị họp lại với Iran lần thứ ba tại Geneva vào ngày mai. Các giới chức Israel đã tỏ ra thất vọng trước những tin tức nói rằng một bản dự thảo của các thỏa thuận đạt được hồi tháng trước sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt mà không đòi hỏi Iran phải tháo bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Từ Jerusalem, thông tin viên Scott Bob của đài chúng tôi có bài tường trình chi tiết sau đây do Tấn Trường trình bày.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong lúc tiếp kiến Tổng thống Pháp François Hollande đã cực lực phản đối bản dự thảo thỏa thuận với Iran là quá yếu.
It's clear that this agreement is good only for Iran and that it's really bad for the rest of the world.
Rõ ràng là thỏa thuận này chỉ có lợi cho Iran mà thôi và điều đó thực sự có hại cho cả thế giới. Thỏa thuận mà Iran mơ ước chính là cơn ác mộng của thế giới. Với kiên nhẫn và quyết tâm thì chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hữu ích. Điều đó có nghĩa là cần phải tiếp tục gây áp lực và tăng thêm sức ép.
Thủ tướng Netanyahu muốn các biện pháp chế tài phải nghiêm khắc hơn nữa cho đến khi Iran từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Nhưng Tehran phủ nhận việc họ đang chế tạo bom hạt nhân. Đó chính là một phần của vấn đề, theo nhận định của ông Ephraim Askulai, một phân tích gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia.
The world is divided in two parts. One, the people who believe the Iranians, and the other one, the people who don't believe the Iranians.
Bị chia thành hai bên. Một bên là những người tin người Iran, và bên kia là những người không tin người Iran.
Nhiều người ở Israel tin rằng Iran muốn tiến trình đàm phán kéo dài. Ông Amos Yadlin, Giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia nói rằng chế tạo bom hạt nhân càng sớm càng tốt không phải là ưu tiên của Iran.
The Iranians are much smarter than that. The Iranians are going to the bomb as safe as possible.
Người Iran khôn ngoan hơn thế nhiều. Người Iran muốn chế tạo quả bom hạt nhân trong tình hình càng êm càng tốt, bằng một tốc độ vừa đủ để không thu hút những phản ứng chống lại họ.
Các thương thuyết gia phương Tây cho hay họ đang mưu tìm một thỏa thuận tạm để đóng băng chương trình hạt nhân của Iran và tạo dựng sự tin tưởng cho các cuộc đàm phán hướng đến việc chấm dứt chương trình này. Ông Askulai nói rằng cần phải nhanh chóng có được một thỏa thuận như vậy.
Because if you fail this time, the Iranians are buying time. There will not be a rollback because they will arrive.
Bởi vì nếu lần này mà chúng ta không đạt được một thỏa thuận như vậy, thì người Iran sẽ tận dụng được thêm thời gian và sẽ không còn chuyện đóng chương trình hạt nhân lại nữa, bởi vì họ sẽ có được khả năng hạt nhân. Và khi đó họ sẽ nói với thế giới rằng giờ thì chúng tôi đã có khả năng hạt nhân rồi, do đó quý vị chỉ còn có cách chấp nhận hay không chấp nhận. Chúng tôi đã có khả năng hạt nhân trong tay rồi.
Ông Netanyahu nói rằng chính ông cũng muốn thấy đạt được một thỏa thuận để thương thảo tiếp, nhưng đó phải là một thỏa thuận cứng rắn. Ông Yadlin nói rằng chỉ có hai cách chọn lựa khác.
The two other alternatives that we may approach in 2014 is on one hand.
Hai cách chọn lựa khác mà chúng ta có thể hướng đến trong năm 2014. Một là Iran có bom hạt nhân, và cách kia là đánh bom Iran. Thế bí giữa có bom hay đánh bom không phải là tình huống mà chúng ta muốn lâm vào.
Các nhà phân tích Israel nói rằng phải tăng sức ép đủ mạnh lên Iran để đưa đến một thỏa thuận mà Israel có thể chấp nhận được. Họ nói rằng trong đó răng đe bằng một cuộc tấn công quân sự vẫn tiếp tục là một chọn lựa. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Thủ tướng Netanyahu của Israel có quyền lên tiếng phản đối thỏa thuận sắp có thể đạt được với Iran. Nhưng lo ngại của ông Netanyahu thiếu cơ sở. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trong chuyến thăm Washington của ông Davutoglu, Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông rất coi trọng sự lo sợ của nhà lãnh đạo Israel rằng một thỏa thuận với Iran sẽ làm tăng thêm mức độ đe dọa đối với nhà nước Do Thái và đẩy họ vào chỗ nguy hiểm.
I can assure those friends and everybody else watching this that nothing that we are doing here, in my judgment,
tôi xin cam đoan với những người bạn đó và với tất cả mọi người đang theo dõi tiến trình này là không có bất cứ điều gì mà chúng tôi đang làm ở đây, trong đánh giá của tôi, sẽ đẩy Israel vào chỗ nguy hiểm hơn. Tôi muốn nói rõ là chúng tôi tin là tiến trình này sẽ giảm bớt rủi ro.
Sáu cường quốc thế giới, gồm có Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức, sẽ tham gia vòng đàm phán thứ hai với Iran tại Geneva ngày mai, trong nỗ lực tìm cách giải quyết lo ngại rằng Iran đang theo đuổi việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Thưa quý vị, quay sang châu Á, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã lên tiếng chỉ trích Australia vì nước này không chịu xin lỗi về những cáo buộc cho rằng gián điệp Úc đã nghe lén điện thoại của ông. Thông tin viên William Gallo của đài VOA có bài tường thuật do Duy Ai trình bày sau đây.
Trong một loạt những tin nhắn trên Twitter ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Indonesia cáo buộc Thủ tướng Australia Tony Abbott tự làm giảm uy tín và không chứng tỏ sự ân hận về hành động gián điệp mà ông gọi là gây nhiều đau đớn. Indonesia đã triệu đại sứ tại Australia về nước và nói là họ sẽ duyệt lại sự hợp tác song phương tiếp sau những tiết lộ về nghe lén. Thủ tướng Abbott nói với Quốc hội Australia ngày hôm nay là ông cảm thấy tiếc về những gì xảy ra đối với người đối tác Indonesia. Nhưng ông nói thêm là Australia sẽ không xin lỗi về điều mà ông gọi là những bước phải làm để bảo vệ đất nước. Nhà lãnh đạo Australia không xác nhận mà cũng không phủ nhận việc do thám. Nhưng ông cho biết là Australia thu thập những tin tức như vậy để giúp cho các đồng minh, chứ không phải là để hại họ. Ông Christopher Roberts của Trường Đại học Quốc gia Australia nói với đài VOA rằng tính chất cá nhân của những cáo buộc do thám đã nâng vụ xích mích ngoại giao này lên một mức độ mới.
I think it's something that will require some fairly significant diplomacy.
Tôi nghĩ rằng việc này đòi hỏi phải có một số nỗ lực ngoại giao đáng kể và có thể là một yếu tố công cộng từ chính phủ Australia, có thể là hình thức cam kết nào đó về những giới hạn nhất định trong tương lai.
Những cáo giác về gián điệp đã được đài phát thanh Australia và báo The Guardian tường thuật trước tiên, dựa trên những tài liệu bí mật do cựu nhân viên hợp đồng của tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ. Các tin tức cho biết nhân viên tình báo Australia theo dõi những hoạt động trên điện thoại di động của Tổng thống Yudhoyono trong 15 ngày vào năm 2009. có ít nhất một trong những cuộc điện thoại của Tổng thống Yudhoyono đã bị nghe lén. Các cơ quan truyền thông cũng nói là điện thoại của phu nhân Tổng thống Yudhoyono là bà Christiani Herawati cùng với 8 viên chức chính phủ khác cũng bị tình báo Australia nghe lén. Mối quan hệ giữa Australia và Indonesia đã căng thẳng trước khi có những cáo buộc mới nhất về việc điện thoại di động của ông Yudhoyono bị nghe lén. Hồi tháng trước, Indonesia đã triệu đại sứ Australia tại Jakarta để than phiền sau khi có những tin tức nói rằng sứ quán Australia là một phần của mạng lưới do thám khổng lồ do Hoa Kỳ cầm đầu. Thủ tướng Abbott cũng làm cho nhiều người Indonesia cảm thấy bất bình vì ông đã ra lệnh cho Hải quân Australia buộc những tàu thuyền của những người tị nạn tìm cách đến Australia phải quay trở lại Indonesia. Ông Abbott đã đưa ra chính sách này sau khi nhậm chức hồi tháng 9 năm nay. Giáo sư Robert giảng dạy các môn về chính trị châu Á và an ninh tại Trường Đại học Quốc gia Australia. Ông nói ông tin là những mối quan hệ sẽ dần dần được cải thiện. Nhưng ông nói thêm là những vụ tai tiếng này đang thử thách cho điều đã trở thành mối quan hệ thiết yếu cho cả hai nước.
Australia and Indonesia have worked together leading to 600 arrests in the last several years.
Trong vài năm qua, Australia và Indonesia đã làm việc với nhau, dẫn đến 600 vụ bắt giữ những người có liên hệ đến âm mưu khủng bố. Australia và Indonesia đang hợp tác về nạn buôn người, chuyển lậu người. Hai nước đang phát triển những mối quan hệ thương mại, tăng cường các chương trình giao lưu.
Trong khi vẫn chưa rõ là những chương trình này có bị ảnh hưởng hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, ông Marty Natalegawa, nói rằng đại sứ của Indonesia có thể không trở lại Australia trong một thời gian dài. Ngày hôm qua, ông nói với vị đại sứ này là ông ấy cần mang theo nhiều thứ hơn là hành lý xách tay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Để vượt tường lửa và VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, xin quý vị vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Quý thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe một số tin khác có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
15 năm gia nhập APEC, Việt Nam được và mất gì? Việt Nam mới đây đã đánh dấu hơn một thập kỷ gia nhập Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, viết tắt là APEC, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước chưa có dấu hiệu khởi sắc. Hội nghị APEC trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của thế kỷ 21 diễn ra tại Hà Nội hôm 15 tháng 11, được xem như là một sự kiện kỷ niệm 15 năm Việt Nam vào APEC. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh nhận định với VOA Việt ngữ rằng việc gia nhập cộng đồng kinh tế này là một chiến lược đúng đắn và là một trong các cột mốc đáng ghi nhớ của việc hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Trong cuộc hội nhập đấy, rõ ràng Việt Nam đã có mở rộng được xuất khẩu những các cái sản phẩm của Việt Nam như nông sản, như gạo, như cà phê, như hạt tiêu, như là các cái hàng thủy sản đã tìm được thị trường và đã vươn ra nước ngoài. Thứ hai nữa là Việt Nam đã thu hút được đáng kể đầu tư nước ngoài, đã tạo được công ăn việc làm, đã là góp phần vào việc tăng thêm được đầu tư và có đóng góp ở mức độ nhất định cho cái sự phát triển kinh tế ở Việt Nam. Cái điểm thứ ba nữa là Việt Nam cũng đã mở rộng ra được đối với lại kinh tế thế giới, đã cử được nhiều sinh viên ra học tập nước ngoài, đã có mở rộng được quan hệ đối ngoại và đã củng cố cũng như là tăng thêm được cái vị thế quốc tế của Việt Nam.
APEC ra đời tháng 11 năm 1989 với 12 thành viên, khi châu Á nổi lên là một khu vực có tốc độ phát triển thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. APEC hiện đã trở thành cơ chế hợp tác kinh tế lớn nhất trong khu vực với 21 thành viên, đóng góp khoảng 57% GDP toàn cầu và hơn 50% thương mại thế giới. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Doanh, những kết quả mà Việt Nam đã đạt được kể từ khi tham gia APEC chưa phải là trọn vẹn.
Việt Nam đã không tiếp tục cải cách mạnh mẽ các cái luật pháp, các cái quy định ở trong nước cũng như nâng cao cái hiệu quả của bộ máy hành chính. Cho nên là mặc dù là có mở cửa, có hội nhập, nhưng mà những mặt về hội nhập ngoài kinh tế của Việt Nam thì đang còn hạn chế. Cái điều thứ hai nữa là hội nhập thì Việt Nam phải gia nhập các cái chuỗi giá trị, tức là các sản phẩm của Việt Nam phải nằm trong một chuỗi giá trị của thế giới. Ví dụ như các hàng nông sản thì phải bảo đảm được các cái tiêu chuẩn quốc tế, rồi thì sau đó sẽ được chế biến thành những các cái sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Thì Việt Nam cho đến nay vẫn chưa làm được cái điều đấy. Và các cái sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam thì chủ yếu công việc của Việt Nam là lắp ráp và chế tác những các cái phần giá trị gia tăng thấp nhất. Trong khi đó thì những nấc thang cao hơn như là nghiên cứu, triển khai, như là thiết kế hay là như là phân phối thì Việt Nam chưa tham gia được. Và vì vậy cho nên là cái phần lợi nhuận của Việt Nam thu được là thấp. Điểm thứ ba nữa là Việt Nam cũng chưa nâng cao được cái chất lượng lao động, chưa nâng cao được trình độ lao động.
Ngoài ra, kinh tế gia này cho rằng Việt Nam chưa tận dụng được một cách đầy đủ từ việc hội nhập kinh tế quốc tế, chưa thúc đẩy được các tiến bộ trong nước về tiến bộ khoa học và công nghệ cũng như nguồn nhân lực. Theo ông Doanh, Việt Nam rõ ràng tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực trong một số lĩnh vực và cần phải thực hiện nhiều cải tổ để thực sự hội nhập với kinh tế toàn cầu.
Ví dụ như so sánh so với Thái Lan thì chúng ta thấy rõ là kết cấu hạ tầng của Việt Nam lạc hậu hơn và cái trình độ nguồn nhân lực cũng hạn chế hơn, rồi cái chất lượng của các thể chế trong quan hệ đối với kinh doanh thì Việt Nam cũng xếp sau. Vì vậy cho nên là Việt Nam cần phải là rút kinh nghiệm và cần phải có những các cái biện pháp để tận dụng các cái lợi thế của hội nhập để nâng cao cái chất lượng của bộ máy hành chính, của cái luật pháp cũng như là cải thiện kết cấu hạ tầng như là các cái dịch vụ hậu cần, bến cảng và sân bay vân vân, để cho Việt Nam phát huy được những các cái lợi thế so sánh của mình.
Báo chí trong nước mới đây dẫn lời Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nói rằng việc tham gia APEC cách đây 15 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam. Việc gia nhập diễn đàn này còn được coi là một cơ sở quan trọng cho quá trình hội nhập của Việt Nam và là nền tảng cho việc ký kết Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ năm 2000 cũng như tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007.
Hoa Kỳ hỗ trợ giáo trình mới về điều trị nghiện ma túy ở Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội mới cho biết rằng sinh viên đại học thuộc ngành xã hội trên toàn quốc sẽ được đào tạo theo giáo trình mới để nâng cao kiến thức, kỹ năng nhằm mục đích giúp họ tư vấn và cung cấp dịch vụ quản lý theo từng trường hợp đối với những người sử dụng ma túy ở Việt Nam. Với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức của Hoa Kỳ, Đại học Lao động Xã hội mới đây đã trình bày giáo trình mới về các vấn đề ma túy và xã hội, tư vấn điều trị nghiện ma túy và quản lý trường hợp đối với người nghiện ma túy. Tiến sĩ Bùi Thị Xuân Mai, trưởng khoa công tác xã hội, Đại học Lao động Xã hội cho biết, giáo trình mới sẽ giúp cho sinh viên có một cái nhìn khoa học toàn diện và đầy đủ hơn về nghiện ma túy cũng như công tác cụ thể thiết thực, hữu hiệu để làm việc với người sử dụng ma túy một cách hiệu quả. Công tác xã hội vẫn là một lĩnh vực rất mới ở Việt Nam và mới chỉ được nhìn nhận như là một nghề vào năm 2012. Tiến sĩ Michelle McConnell, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ, được dẫn lời nhận định rằng việc sử dụng chung bơm kim tiêm là nguyên nhân chính dẫn đến việc lây truyền HIV ở Việt Nam. Và những người sử dụng ma túy vẫn phải đối mặt với sự kỳ thị không ngừng từ xã hội, gia đình và bạn bè. Bà nói thêm, hậu quả là họ thường không biết tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ của xã hội ở đâu cho việc nghiện ngập của mình. Cần phải trang bị cho các sinh viên đại học những kiến thức và kỹ năng trong việc điều trị nghiện ma túy để họ có khả năng giúp đỡ những người nghiện khi họ bắt tay vào làm công việc của mình. Hiện nay có khoảng 250.000 người nhiễm HIV tại Việt Nam và khoảng 1/3 trong số này bị nhiễm HIV do hành vi nguy cơ sử dụng chung bơm kim tiêm.
Thưa quý thính giả, chuyển sang một đề tài khác. Các công trình xây dựng sân vận động, khách sạn và cơ sở hạ tầng cho World Cup 2022 đang được tiến hành ở Qatar. Nhưng Hội Ân xá Quốc tế cùng với Liên Hiệp Quốc cho biết là hàng triệu công nhân di trú mà Qatar dựa vào để thực hiện các công trình này đang bị đối xử rất tệ hại. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Henry Richwell của đài VOA.
Đội ngũ công nhân di trú 1.350.000 người là lực lượng lao động nòng cốt giúp cho Qatar có được những kiến trúc đồ sộ và ngoạn mục mọc lên từ những bãi cát và những hòn đảo nhân tạo. Nhưng các tổ chức nhân quyền nói rằng điều kiện sinh sống và làm việc của các công nhân này không phù hợp chút nào với những tham vọng hiện đại hóa của Qatar. Hội Ân xá Quốc tế cho biết nhiều công nhân phải sống chen chúc từ 10 tới 15 người trong một căn phòng hẹp mà không có máy điều hòa không khí, trong lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới 45 độ bách phân. Nước cống và rác rưởi dơ bẩn tràn ngập tại những con hẻm trong khu nhà của các công nhân người nước ngoài. Bà Audrey Goldrain, giám đốc vấn đề toàn cầu của Hội Ân xá Quốc tế cho biết nhiều công nhân di trú còn không được trả lương.
We found workers who hadn't been paid for months, 6 to 9 months, and were still being compelled to go to work.
Bà nói, chúng tôi phát giác có những công nhân không được trả lương trong nhiều tháng, từ 6 đến 9 tháng, mà vẫn bị buộc phải đi làm. Chúng tôi phát giác có những công nhân sinh sống trong những điều kiện như ổ chuột, vô cùng tệ hại, tại các trại lao động. Hầu hết các công nhân này là những người đến từ các nước Nam Á và Đông Nam Á, như Nepal, Ấn Độ và Sri Lanka. Bà Grogren nói rằng ngay cả trong trường hợp những người này muốn về nước cũng không thể về được.
Migrant workers cannot leave the country without an exit permit and their employer has to sign off on that and they can't change job without.
Vẫn theo lời bà Grogren, công nhân di trú không thể rời khỏi nước này mà không có giấy phép xuất cảnh và người chủ của họ phải đồng ý thì họ mới được cấp giấy phép xuất cảnh và họ không thể thay đổi công việc mà không có sự cho phép của người chủ. Ông Anidura Kumar, người Nepal, là một trong 6 người cư trú tại một căn phòng không có điện. Anh Kuma nói, anh và bạn mỗi ngày chỉ ăn được một bữa và phải nhịn đói. Anh nói rằng gạo trong nhà đã hết, nhưng các anh không có tiền để mua cho nên các anh cứ phải nhịn đói chứ không còn cách nào khác. Các tổ chức nhân quyền cũng lên tiếng báo động về điều kiện làm việc ở Qatar. Liên đoàn Công đoàn Quốc tế cảnh báo rằng nếu tỷ lệ tử vong hiện nay vẫn giữ nguyên, chương trình xây dựng cho World Cup ở Qatar sẽ cướp đi sinh mạng của 4.000 công nhân di trú vào năm 2022. Anh Budrepa Madathakuri, cũng là người Nepal, mới đây đã giành được thắng lợi trong một vụ kiện chống lại giới chủ nhân sau một tai nạn làm anh suýt chết hồi năm 2011. Anh Thakuri cho biết anh đã phải làm việc không ngừng tay từ 4 giờ sáng cho tới 10 hoặc 11 giờ tối. Và mỗi khi anh ngừng tay để ăn thì người đốc công lại nói với anh là anh tới đây để làm việc chứ không phải để ăn. Chính phủ Qatar chưa bình luận gì về báo cáo của Hội Ân xá Quốc tế, nhưng họ nói rằng những công nhân xây dựng các công trình World Cup sẽ có điều kiện làm việc thỏa đáng. Ông François Grabeau, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền của người nhập cư, nói rằng đã tới lúc phải hành động.
It probably increases the challenges because the number of workers will increase again.
Điều này có lẽ sẽ gia tăng những sự khó khăn bởi vì con số của người lao động sẽ lại gia tăng rất nhiều trong những năm sắp tới. Nhưng điều này cũng mang lại một cơ hội bởi vì Qatar sẽ được nhiều người chú ý nhìn vào.
Liên đoàn bóng đá thế giới tức FIFA cho biết họ sẽ nêu các vấn đề này với giới hữu trách Qatar. Các tổ chức nhân quyền nói rằng FIFA có đủ sức mạnh để làm nhiều hơn nữa cho mục tiêu cải thiện các quyền của người lao động di trú ở Qatar.
Thưa quý thính giả, Liên Hiệp Quốc cho biết đã đến được với gần 1/4 những người cần trợ cấp lương thực khẩn cấp 11 ngày sau khi bão Haiyan tàn phá khu trung bộ Philippines. Chương trình Lương thực Thế giới ngày hôm nay nói cho đến nay đã đến được với 1,9 triệu người, trong số khoảng 2,5 triệu người cần được trợ giúp. Giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới, Ertharin Cousin, nói với các phóng viên tại Manila là cơ quan của bà không bị quá tải, nhưng phải đối diện với những thách thức về hậu cần để đi đến các khu vực hẻo lánh.
Every disaster is different. The challenges of the Philippines are primarily the geographic challenges.
Bà Curzon nói mỗi một tai họa đều khác nhau. Thách thức của Philippines chính yếu là thách thức về địa lý. Đây là một đảo quốc và thách thức về tiếp vận là làm sao đến được những khu vực khác nhau của những cộng đồng nhỏ tại đây. Hàng ngàn người đã thiệt mạng khi bão Haiyan ập vào đất liền, mang theo những cơn sóng lớn như sóng thần và gió mạnh phá hủy toàn thể nhiều ngôi làng. Những cơ sở ban đầu bị cản trở vì những vấn đề hạ tầng cơ sở, gồm có thiếu điện, thông tin liên lạc yếu kém, đường xá không đi được và ít có xăng dầu. Tuy nhiên, lượng hàng cứu trợ bắt đầu đến nhanh chóng nhờ một phần vào những nỗ lực cứu trợ to lớn của quân đội Hoa Kỳ, hiện có khoảng 1.200 binh sĩ trên bộ.
Hàng ngàn người chúc mừng ngày hôm nay đứng dọc những con đường ở Tokyo để xem bà Caroline Kennedy, đại sứ sắp tới của Hoa Kỳ, gặp Hoàng đế Nhật Bản trong một buổi lễ trọng thể. Bà Kennedy, 55 tuổi, tươi cười và vẫy chào đám đông khi ngồi trong một chiếc xe ngựa cổ hơn một thế kỷ, đến Hoàng Cung để trình ủy nhiệm thư lên Hoàng đế Akihito. Dù theo truyền thống thì các đại sứ mới đều đến gặp Hoàng đế, nhưng đoàn xe của bà Kennedy được sự chú ý đặc biệt và được trực tiếp truyền hình trên một vài đài truyền hình Nhật Bản. Bà Kennedy là người con còn sống duy nhất của cố tổng thống John F. Kennedy bị ám sát cách đây 50 năm trong tuần này. Bà cũng là nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Nhật Bản. Tiếp theo buổi lễ, bà Kennedy viết trên trang Twitter, vinh dự được trình ủy nhiệm thư cho Hoàng đế Nhật Bản, thật là một ngày đáng ghi nhớ. Việc bổ nhiệm bà làm đại sứ diễn ra giữa lúc Tòa Bạch Ốc nỗ lực tái thực hiện điều được gọi là tái cân bằng chiến lược và quân sự tại châu Á. Nhật Bản, nước có nền kinh tế lớn hàng thứ ba trên thế giới, là một trong những đồng minh chính yếu của Hoa Kỳ trong vùng. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn hàng thứ tư của Washington và là căn cứ của 50.000 binh sĩ Mỹ.
Cử tri trong số 27 triệu dân của Nepal ngày hôm nay đã đi bầu 601 thành viên mới của Quốc hội. Quốc hội mới được giao nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp, chấm dứt nhiều năm bất ổn chính trị. Cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử lần thứ hai kể từ khi Nepal chấm dứt cuộc nội chiến vào năm 2006. Nỗ lực bầu cử năm 2008 đưa đến kết quả là một số chính phủ chỉ tồn tại một thời gian ngắn vì không mang lại sự ổn định trong một quốc gia có nhiều chủng tộc. Cuộc bầu cử ngày hôm nay đã xảy ra ít nhất là một vụ bạo động, là một vụ nổ tại thủ đô Kathmandu, làm 3 người bị thương, trong đó có một trẻ em. Cảnh sát cho biết vụ nổ do một quả bom đặt tại một phòng phiếu gây ra. Để ngăn ngừa những vụ bạo động, cảnh sát cấm hầu hết xe cộ lưu thông trên đường, khiến cho các cử tri phải đi bộ đến các phòng phiếu và chọn các ứng cử viên trong số hơn 100 chính đảng ra tranh cử. Chính phủ cho nghỉ 4 ngày để các cử tri đi và về. Kết quả sẽ được công bố vào tuần tới sau khi bắt đầu kiểm phiếu được đưa về từ những làng xã hẻo lánh ở vùng núi Nepal.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục Phụ nữ và mục Hỏi đáp y học trực tiếp trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và toàn ban Việt ngữ xin hẹn gặp lại quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.